là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày 29 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sang mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những nỗ lực của huyện Trấn Yên trong thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo huyện Trấn Yên vừa đi kiểm tra khảo sát thực địa các cống chui, đường gom dân sinh, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai tại hai xã Minh Quân, Bảo Hưng. Trong quá trình đưa vào khai thác vận hành tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai từ năm 2014 đến nay, một số cống chui dân sinh xuất hiện tình trạng vào mùa mưa gây ngập úng và các tuyến đường gom dân sinh bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc giao thương đi lại của nhân dân. Bên cạnh đó, các khu vực đồi rừng của nhân dân khi thực hiện thu hồi đất để xây dựng cao tốc Nội Bài Lào Cai nay bị chia cắt không có đường vào sản xuất, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt và thu hoạch nông sản của bà con. Qua đi kiểm tra khảo sát tình hình thực địa tại huyện Trấn Yên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị lãnh đạo huyện Trấn Yên cần tập trung rà soát, đánh giá một cách cụ thể chi tiết những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập liên quan đến cống chui, đường gom dân sinh trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đi qua địa phận hai huyện Trấn Yên, Văn Yên và có những phương án đề xuất tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương để hỗ trợ nâng cấp cải tạo lại các cống chui, đường gom dân sinh, đường vào các khu sản xuất của nhân dân trong thời gian tới. Đồng thời đề xuất kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam hỗ trợ một phần kinh phí để các địa phương khắc phục những vướng mắc bất cập liên quan đến cống chui, đường gom dân sinh, tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, phục vụ nhu cầu giao thương đi lại của nhân dân trên địa bàn.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn vừa tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2018-2024. Đây là đại hội được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm triển khai đại hội tại các xã thị trấn trên địa bàn trong thời gian tới. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Thịnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau khi đại hội hiệp thương cử ra 33 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Thịnh khóa mới, các đồng chí đã họp phiên thứ nhất bầu chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Thịnh khóa 8, nhiệm kỳ 2018-2024. Đại hội cũng đã hiệp thương cử ra 6 đồng chí tham gia Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Thịnh thành công tốt đẹp là tiền đề để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn trên địa bàn tiếp tục tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đề ra.
Hội khuyến học tỉnh vừa kiểm tra việc thực hiện công tác khuyến học khuyến tài xây dựng các mô hình học tập năm 2018 tại thị xã Nghĩa Lộ. Đoàn công tác đã đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy chính quyền thị xã và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện công tác khuyến học khuyến tài xây dựng các mô hình học tập. Đặc biệt, thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng điểm mô hình khuyến học của tỉnh gắn với du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An và xã Nghĩa Lợi, hoạt động hiệu quả với 12 tủ sạch, 12 bộ tiêu chí, gia đình hiếu học và 12 con lợn xứ tiết kiệm, góp phần thực hiện tốt công tác khuyến học và giữ gìn bản sắc văn hóa của địa phương. Đây là mô hình mới cần được tiếp tục triển khai nhân rộng. Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ có trên 9.000 hội viên tham gia công tác khuyến học. Năm 2018 đã xây dựng được 43 cộng đồng hiếu học, 15 dòng họ hiếu học, 15 đơn vị hiếu học và trên 4.500 gia đình hiếu học. Cũng trong năm 2018, các trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức được 135 lớp với trên 22.500 lượt người đến học các chương trình xóa mù chữ, học nghề ngắn hạn, giáo dục kỹ năng. Hiện nay, tổng quỹ khuyến học của thị xã Nghĩa Lộ đạt 1,3 tỷ đồng. Năm 2019, Hội khuyến học thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài, đồng thời nhân rộng các mô hình khuyến học, đặc biệt là gắn với du lịch cộng đồng, chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội khuyến học diễn ra trong thời gian tới.
Thực hiện nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Yên Bái. Giai đoạn 2016-2020, trung bình mỗi năm tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 43 tỷ đồng để phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản. Để tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nông lâm nghiệp và thủy sản, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 15, dự kiến bổ sung nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện các nội dung sửa đổi bổ sung giai đoạn 2019-2020 là trên 67 tỷ đồng. Bổ sung chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản bằng việc hỗ trợ giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm an toàn, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm, hỗ trợ liên kết sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ, giảm điều kiện về quy mô chăn nuôi dê từ 100 con xuống còn 50 con trở lên một mô hình, tăng mức hỗ trợ chăn nuôi trâu bò từ 15 triệu đồng trên cơ sở lên 20 triệu đồng trên một cơ sở. Với những điều chỉnh bổ sung sát với thực tiễn tại địa phương, ngành nông nghiệp Yên Bái sẽ tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện Lục Yên ước đạt trên 57.000 tấn, vượt trên 0,4% so với kế hoạch đề ra. Huyện Lục Yên hiện có trên 12.000 ha cây lương thực có hạt, trong đó sản lượng thóc đạt trên 38.700 tấn, sản lượng ngô đạt trên 18.000 tấn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, nhất là ảnh hưởng của thiên tai và tình hình sâu bệnh hại phát triển, nhưng huyện đã tập trung chỉ đạo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp, tăng cường triển khai các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật và sản xuất vụ đông cho bà con nông dân. Nhờ đó năng suất, chất lượng sản phẩm đều được nâng cao.
Để thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016-2020, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế với nhiều hình thức, đa dạng, nội dung phong phú, đồng thời quản lý chặt chẽ chính xác đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nắm bắt tình hình lao động trên địa bàn để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tập trung phát triển đối tượng thuộc các nhóm, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch và đơn giản, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thụ hưởng ngày càng tốt hơn các dịch vụ y tế. Nhờ đó đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đã đạt 95%.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, những bất cập trong luật đất đai năm 2013, đặc biệt là chính sách giao đất bình quân khiến đất nông nghiệp Việt Nam trở nên manh mún, quy mô nhỏ, khó có thể cơ giới hóa, hiện đại hóa và tổ chức sản xuất lớn. Đó là vấn đề đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ trong hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Tam Nông mới đây. Nếu đứng trên góc độ của các mạng công nghiệp 4.0 mà chúng ta đang nói hàng ngày, hàng giờ, thì đó không phải là sự chậm trễ mà là sự thụt lùi. Tất nhiên, không chỉ việc này, còn rất nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch nơi nào trồng cây gì, nuôi con gì. Nhưng nhìn vào những tồn tại có thể nhận thấy, việc chậm trễ trong xây dựng, điều chỉnh những chính sách mang tính quyết định đã khiến nền nông nghiệp của chúng ta chưa thể đột phá, dù có nhiều lợi thế tiềm năng. Thủ tướng đặt câu hỏi, trong thập niên tới hay một vài thập niên tới đây, Việt Nam sẽ đứng ở đâu? Chúng ta có thể đứng trong nhóm 15 nước dẫn đầu về nông nghiệp được không? Và cho rằng nếu không thay đổi tư duy, sắn tay vào làm thì có lẽ nông nghiệp Việt Nam sẽ mãi chỉ là người khổng lồ trên đôi chân đất sét mà thôi. Quốc hội quyết định từ mùng 1 tháng 7 năm 2019 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng một tháng lên 1,49 triệu đồng một tháng. Cùng đó là việc tinh giảm biên chế trước khi tăng lương để cân đối chi tiêu, đảm bảo cho khả năng tăng lương theo nghị quyết đề ra. Bởi nếu không, tăng lương lại trở thành gánh nặng cho ngân sách. Đã có 418 trên 422 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, với điểm nhấn điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng một tháng lên 1,49 triệu đồng một tháng từ mùng 1 tháng 7 năm 2019. Theo báo Đại Đoàn Kết, lương và biên chế luôn là hai vấn đề song song tồn tại trong bộ máy nhà nước. Căn nguyên sâu xa của chính sách tiền lương là phải tạo động lực mới đối với những người có năng lực, trình độ cao, giúp họ chuyên tâm làm việc, góp phần tăng năng suất, thu hút nhân tài và làm việc tại các cơ quan nhà nước. Không phải ngẫu nhiên Hội nghị Trung ương 7 đã xem xét cải cách tiền lương sau khi có nghị quyết về cải cách tổ chức bộ máy, sắp xếp đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6. Đây là vấn đề được tính toán kỹ khi yếu tố cải cách tổ chức bộ máy được bàn trước khi tính đến chuyện tăng lương. Hôm 27 tháng 11, nhà thầu sẽ bắt đầu bù lún và sửa chữa các khiếm khuyết công trình tại một số vị trí đầu cầu, cống trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, các vị trí cần được khắc phục khiếm khuyết thuộc phạm vi các gói thầu sử dụng nguồn vốn SICA. Thời gian dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 15 đến 20 tháng 12. Trước đó, phát biểu tại nghị trường Quốc hội hôm 26 tháng 10, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu đề nghị xem xét lại chất lượng tuyến đường này vì vừa nghiệm thu thông xe thì sau vài trận mưa là đường đã hỏng. Với số vốn đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng, tuyến cao tốc này là điển hình của tình trạng chi phí đầu tư cao nhưng chất lượng thấp. Hãy nhớ rằng những công trình xây đồng bộ, chất lượng tốt luôn có chi phí hợp lý, còn những công trình làm rối, làm ẩu càng đội thêm chi phí mà chất lượng và an toàn không đảm bảo. Làm công trình nào cũng phải nghĩ đến sự tiện lợi an toàn của người dân, của cộng đồng, dù là công trình phục vụ dân sinh hay cá nhân. Làm rối, làm ẩu để chia chác kinh phí, để làm giàu bất chính, bất chấp tai họa người khác là vi phạm luật pháp và đạo đức. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước với tổng số 1.350 làng nghề và làng có nghề chiếm gần 30% cả nước. Song nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng khi gần đây mới khám phá ra nhiều làng nghề, nhiều làng xã không chỉ có các sản phẩm thủ công độc đáo mà còn có khả năng trở thành những điểm du lịch hấp dẫn. Người dân ở các làng nghề xưa nay vẫn tự hào, hữu xạ, tự nhiên hương, cứ lo cẩn mẫn, làm theo nghề cha ông từ xưa truyền lại. Nhưng thời thương mại không quảng bá, không xây dựng thương hiệu thì ai biết đấy là đâu. Theo báo Quân đội Nhân dân, nếu như muốn có các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn phải có các khu, vùng sản xuất tập trung, các cánh đồng mẫu lớn để tạo năng suất cao, sản lượng lớn, đạt tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap. Thì các làng nghề cũng phải có các khu sản xuất tập trung để thuận lợi trong sản xuất, vận chuyển, thực hiện kiểm soát chất lượng, ngăn ngừa hàng giả, hàng nhái, bảo đảm cung cấp điện nước, nguyên vật liệu, xây dựng thương hiệu chính là động lực đưa làng nghề lên nấc thang phát triển mới. Đó cũng chính là mục tiêu, là động lực của sự phát triển công nghiệp sáng tạo, văn hóa làng nghề, gắn kinh doanh làng nghề với du lịch.
Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, bên lề cuộc họp thượng đỉnh G20 vào cuối tuần này tại Argentina, các nhà lãnh đạo Mỹ-Trung, Mỹ và Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, Nhật Trung sẽ thảo luận về các vấn đề song phương, trong đó Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Putin cũng sẽ có cuộc gặp song phương để thảo luận về vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Hai nhà lãnh đạo hai nước láng giềng sẽ thảo luận về các vấn đề đã được thống nhất hồi đầu tháng này trong cuộc họp ASEAN tại Singapore, trong đó có tuyên bố chung năm 1956. Theo đó, Moscow nhất trí trao trả lại hai hòn đảo mà họ chiếm giữ cho phía Tokyo sau khi ký kết hiệp ước hòa bình. Các quan chức Nga cho biết Moscow sẽ không tự động trao trả lại các hòn đảo này và cần có các cuộc thảo luận kỹ càng trước khi tiến hành trao trả được thực hiện. Ngoài ra, Moscow đưa ra điều kiện quân đội Mỹ sẽ không được triển khai tới khu vực này. Ngày 28 tháng 11, một tòa án ở bán đảo Crimea của Nga đã ra lệnh giam giữ các thủy thủ trên 3 tàu hải quân của Ukraine bị tạm giữ trên biển Azov hôm 25 tháng 11 trong 2 tháng với cáo buộc thâm nhập trái phép vào lãnh hải Nga. Tòa án Crimea cho biết tất cả 24 thủy thủ trên tàu Ukraine sẽ bị giam giữ cho đến ngày 25 tháng 1 năm 2019. 3 trong số 24 thủy thủ này đang được điều trị tại bệnh viện do bị thương. Động thái này có thể sẽ dẫn đến những chỉ trích gay gắt từ phía chính phủ Ukraine. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko kích động trong vụ việc. Ông Putin cho biết Tổng thống Poroshenko đã cho ra lệnh hải quân triển khai các tàu đến khu vực eo biển Kerch với mục đích giành được sự ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới. Cũng trong ngày 28 tháng 11, hơn 3,5 triệu cử tri Georgia đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 nhằm bầu chọn nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ 6 năm tới. Ủy ban bầu cử Trung ương Georgia cho biết tổng cộng 3.703 điểm bỏ phiếu đã mở cửa, trong đó có 55 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài, hơn 48.500 quan sát viên trong nước và 1.300 đại diện quốc tế tham gia giám sát cuộc bầu cử. Kết quả bầu cử chính thức dự kiến sẽ được thông báo trong ngày 29 tháng 11. Trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2, các cử tri sẽ phải lựa chọn giữa ứng cử viên độc lập Salome Zuzazishvili được đảng Giấc mơ Georgia cầm quyền ủng hộ và ứng cử viên của đảng Phong trào dân tộc thống nhất Grigol Vassadze. Trước đó, trong cuộc bầu cử ngày 28 tháng 10 vừa qua, ứng cử viên tổng thống Zuzazishvili chỉ giành được 38,66% số phiếu ủng hộ và đứng sát đó là thủ lĩnh đối lập Vassadze với 37,7% số phiếu ủng hộ. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã đưa ra đánh giá tăng trưởng kinh tế hàng năm của Nhật Bản, trong đó cảnh báo GDP của nước này có thể giảm tới 25% do tình trạng giảm thiểu dân số. Tuy nhiên, IMF cảnh báo rằng Nhật Bản có thể giảm thiểu tác động từ việc này bằng cách thuê lao động nước ngoài, phục vụ cho các ngành thiếu nhân lực trong nước. Ngoài ra, đất nước mặt trời mọc cũng có thể giảm sự lãng phí trong nhân lực liên quan tới giới tính khi khuyến khích phụ nữ đi làm. Cũng theo báo cáo đánh giá, IMF ước tính kinh tế nước Nhật tăng 1,1% trong năm nay và chỉ đạt 0,9% vào năm 2019. IMF đánh giá rằng mức tiêu thụ hàng hóa của người Nhật sẽ giảm sút nếu như Tokyo không triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu tác dụng của việc tăng thuế tiêu dùng.
Thank you.
quý vị và các bạn, là địa phương có nhiều lợi thế về các sản phẩm nông nghiệp như dâu tằm tơ, tre măng bát độ, tinh dầu quế và nhiều sản phẩm đặc sắc khác. Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã chủ động mời gọi nhiều nhà đầu tư tiềm năng và đầu tư liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân và bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Ngoài cơ chế chính sách chung của tỉnh, huyện Trấn Yên còn tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn hoạt động hiệu quả. Sau thời gian tìm hiểu mới đây, công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc đã quyết định đặt văn phòng đại diện tại xã Tân Đồng và đang triển khai những bước tiếp theo cùng với chính quyền, người nông dân, liên kết từ khâu trồng, chăm sóc đến việc bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người nông dân. Công ty đã ký hợp đồng với 200 hộ dân ở 5 xã trọng điểm vùng trồng dâu nuôi tằm, cung cấp toàn bộ giống kén, vật tư, thuốc vệ sinh môi trường, thuốc phòng bệnh, trị giá gần 1 tỷ đồng đầu tư cho người dân sản xuất trồng dâu nuôi tằm. Ngay vụ đầu tiên trong năm 2018, công ty cổ phần dâu tơ tằm miền Bắc đã thu mua hơn 20 tấn kén với giá từ 120 tới 130.000 đồng một kg, cao hơn mức giá ngoài thị trường từ 15 tới 20.000 đồng một kg. Ông Tăng Xuân Bình, phó giám đốc công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc vui vẻ cho chúng tôi biết thêm.
Bằng những cái hành động và việc làm cụ thể, thì chúng tôi vào gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, huyện Trấn Yên, rất là tâm huyết mà rất là biết lắng nghe và tôn trọng những cái ý kiến nó vì là anh không hiểu về chuyên môn, nhưng mà tôi rất tôn trọng anh ấy lắng nghe tôi và anh ấy cũng dám đồng hành cùng với công ty đầu tư cho bà con. Thì tôi đến đây thì vì là các anh ấy biết tôn trọng chuyên môn, biết quý mến doanh nghiệp, cho nên là chúng tôi vào đây ở cái môi trường là cũng được lãnh đạo các cấp là quan tâm.
Thời gian tới, công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc sẽ đầu tư công nghệ chế biến, tiến tới xây dựng nhà máy ươm tơ tự động, thiết bị đồng bộ để chế biến, kén, tạo ra sản phẩm tơ lụa có giá trị cao ngay tại địa phương. Giai đoạn 2018-2020, phấn đấu xây dựng một nhà máy ươm tơ tự động tại xã Tân Đồng với công suất 200 tấn tơ một năm, tiêu chuẩn tơ đạt cấp 2A trở lên. Với gần 400 hectare dâu được trồng tập trung ở ba xã Việt Thành, Báo Đáp và Tân Đồng, những năm qua mặc dù giá kén tằm ở Trấn Yên được tiêu thụ ổn định, đem lại nguồn thu lớn cho người dân, tuy nhiên thực tế việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm kén ở Trấn Yên vẫn mang tính nhỏ lẻ, mạnh ai người ấy làm. Có nhiều năm đã xảy ra tình trạng tranh mua, tranh bán, bị tư thương ép giá và chịu thiệt vẫn là người nông dân. Với hướng đi mới là trung gian cho sự liên kết giữa người dân và doanh nghiệp, chắc chắn việc tiêu thụ sản phẩm dâu tằm tại Trấn Yên trong thời gian tới sẽ mang lại kết quả cao. Cùng với việc quan tâm quy hoạch mở rộng diện tích và hỗ trợ nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm nông lâm nghiệp, huyện Trấn Yên đã rất chú trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp luôn thể hiện vai trò là cầu nối cho sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với người nông dân. Nhờ đó, nhiều sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực của huyện như dâu tằm, tre măng bát độ, tinh dầu quế đã luôn được các doanh nghiệp, nhà đầu tư thu mua với giá cả ổn định, đem lại lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng cho nhân dân. Hiện có nhiều nhà đầu tư đã khởi động xây dựng nhà máy để chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp ngay tại địa phương. Không những vậy còn góp phần đưa sản phẩm trở thành sản phẩm đặc trưng của huyện theo đúng mục tiêu nghị quyết chuyên đề về chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp trọng điểm giai đoạn 2016-2020. Ngoài dâu tằm, hiện tinh dầu quế, tre măng bát độ cũng đã và đang được tiêu thụ ổn định, đem lại hiệu quả cao cho người dân. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Cái việc đầu tiên là sẽ cử các cái cơ quan chuyên môn và có cả lãnh đạo huyện đi cùng với các doanh nghiệp xuống tận cơ sở để khảo sát cái địa bàn đấy, để giúp cho doanh nghiệp người ta xem là khi người ta đầu tư vào thì cái người ta được hưởng lợi là cái gì. Cái thứ hai là khi người ta đầu tư một cái cơ sở sản xuất vào đây thì giá thành cái sản phẩm đó nó có rẻ hơn so với giá thành khi người ta ở một cái cơ sở khác người ta đến thì người ta thu mua không. Đấy là cái chính là cái lợi mà để cho doanh nghiệp người ta thấy được cái lợi thế. Cái thứ hai, bên cạnh cái việc mà lợi thế về sản xuất, thu mua sản xuất tại chỗ để giảm được cái giá thành, nhưng mà để giúp cho bà con nhân dân tiêu thụ tốt, thì một cái nữa là huyện tạo điều kiện đó là đầu tư các cái cơ sở hạ tầng điện đường để giúp cho các doanh nghiệp có cái điều kiện vận tải thuận lợi nhất để đến thu mua và vận chuyển các cái loại hàng nông sản của địa phương ra ngoài thị trường.
Với nhiều nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư, chỉ riêng trong 10 tháng năm 2018, huyện Trấn Yên đã thu hút được thêm 4 dự án đầu tư mới vào địa bàn. Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã thu hút được 64 dự án với tổng số vốn dự kiến đăng ký đầu tư lên hơn 15.400 tỷ đồng. Hầu hết các dự án đầu tư tại Trấn Yên thuộc lĩnh vực chế biến nông lâm sản và thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp. Thời gian tới, huyện tiếp tục tìm hiểu, mời gọi thêm các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và tạo việc làm cho lao động địa phương có thu nhập ổn định.
Nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, là một huyện vùng cao, Mù Căng Chải có trên 90% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Do nhận thức còn hạn chế, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, nên đồng bào dễ nghe và tin theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em rất dễ trở thành nạn nhân của những kẻ mua bán người. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đối tượng Lý A Dì, sinh năm 1997, trú tại bản Trống Báo Sang, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, vừa bị công an huyện Mù Căng Chải bắt giữ về hành vi mua bán người. Với vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh, lại khéo ăn nói, nên Dì dễ dàng làm quen và kết bạn với nhiều cô gái, sau đó hứa hẹn yêu đương rồi rủ đi chơi xa. Hiện những nạn nhân vướng vào lưới tình của Dì còn đang lưu lạc nơi xứ người. Những người may mắn trở về phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Là một trong những nạn nhân may mắn trốn thoát trong đường dây mua bán người của đối tượng Lý A Dì, chị Trang Thị S, sinh năm 1995, trú tại xã Dĩ Xu Phình, huyện Mù Căng Chải, vẫn chết bàng hoàng, sợ hãi vì những tháng ngày vừa qua. Chị Trang Thị S chia sẻ. Được Dì làm quen và rủ đi chơi, tôi đã đồng ý. Khi đi qua cửa khẩu Lào Cai thì gặp hai vợ chồng người Trung Quốc. Dì bảo tôi chờ ở đây để đi vay tiền đi chơi tiếp. Sau khi Dì đi rồi, hai người này nói, tôi đã bị bán cho họ. Ở đây được một thời gian tôi may mắn trốn thoát nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Thủ đoạn của các đối tượng mua bán người là lân la làm quen rồi kết bạn trên mạng xã hội, từ đó móc ngoặc với những đối tượng ở địa bàn khác để lừa bán sang bên kia biên giới. Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trạm Tấu, vào ngày 28 tháng 8 năm 2018, chị Phàng Thị Sinh, sinh năm 1995, trú tại thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, sau một thời gian vắng mặt tại địa phương đã trở về nhà và có đơn tố cáo đến cơ quan điều tra về việc bị một số đối tượng ở huyện Mù Căng Chải, trong đó có Thảo A Sú, sinh năm 1997, trú tại xã La Pán Tẩn, lừa bán sang Trung Quốc. Qua lời khai của Thảo A Sú, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trạm Tấu đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan, gồm Lý A Cu, sinh năm 1988, Thảo A Sử, sinh năm 1998 và Lý A Già, sinh năm 1997, đều trú tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai lừa bán chị Phàng Thị Sinh cho một người đàn ông lạ mặt tại Trung Quốc với giá 20 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trạm Tấu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán người. Đối tượng Lý A Cu, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải nói:
tôi quen biết người Trung Quốc đó trong khoảng 2-3 tuần sau. Người Trung Quốc đó gửi số của Phàng Thị Sinh cho tôi. Xong quay khoảng 2-3 tuần đó, sau đó người Trung Quốc đó bảo tôi xuống Nghĩa Lộ, Trạm Tấu gặp Phàng Thị Sinh để đưa Phàng Thị Sinh lên trên kia để làm vợ.
Qua những vụ mua bán người gần đây, hầu hết đều có sự câu kết giữa các đối tượng là người Việt với những đối tượng bên kia biên giới, khiến cho công tác phòng chống và giải cứu nạn nhân của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, đội phó đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy, công an huyện Mù Căng Chải cho biết.
Do cái tính chất địa bàn thì huyện Mù Căng Chải là huyện miền núi với trên 90% là dân tộc thiểu số, có tuyến quốc lộ 32 chạy qua địa bàn thông thương từ các huyện miền xuôi lên qua Mù Căng Chải, đi qua Lai Châu và lên Lào Cai, cái phía biên giới mà chúng ta xác định là biên giới Việt Trung ấy. Người phụ nữ rất là dễ tin tưởng vào các đối tượng khi mà sử dụng. Tình hình dân trí thì thấp, điều kiện kinh tế thì khó khăn. Do đó là khi đối với các đối tượng mà chỉ cần lợi dụng nói là đưa sang Trung Quốc lấy chồng, thì tuy nhiên thì người phụ nữ rất dễ tin, đấy, nghĩ rằng là cuộc sống, kể cả cuộc sống bên Trung Quốc là cũng bớt khó khăn khổ cực so với cái việc khi mình ở nhà làm nương làm ruộng.
Trước thực trạng trên, các lực lượng chức năng của huyện Mù Căng Chải đã chủ động nắm chắc địa bàn, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cương quyết ngăn chặn, triệt phá các đường dây liên quan đến mua bán người trên địa bàn. Theo thống kê, từ đầu năm 2017 đến nay, công an huyện Mù Căng Chải đã bắt và khởi tố 9 vụ, 19 đối tượng, trong đó có 5 vụ, 10 đối tượng phạm tội mua bán trẻ em. Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, đội phó đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy, công an huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong thời gian tới thì xác định cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người Nó cũng là một cái công tác mặt quan trọng con nữa. Thì để làm tốt cái công tác này thì trong thời gian qua và thời gian tiếp theo, chúng tôi cũng đã triển khai và tiếp tục triển khai một số cái biện pháp cơ bản. Thứ nhất là làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo đơn vị, rồi phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở đến từng thôn bản quản lý về cái con người. Khi mà có những vụ việc, sự việc, hiện tượng liên quan, có khả năng liên quan thì cũng đều được phát hiện để xử lý kịp thời. Cái thứ hai là làm tốt cái công tác nghiệp vụ cơ bản, rồi là phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội đối với các loại tội phạm liên quan.
Trước những diễn biến phức tạp của nạn mua bán người, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng thì cấp ủy chính quyền các địa phương cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân để có những biện pháp phòng chống, bảo vệ bản thân và gia đình trước những đối tượng xấu, từ đó góp phần đẩy lùi loại tội phạm này ra khỏi đời sống xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp đấy.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt vậy ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô thì cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì ai nhớ về.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác dù em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.